大概会得单偶修。tháng 7 tức là nó nằm ở trong cái mùa Du Lan báo hiếu mà của Phật tử chúng ta. Nhân đây thì thầy muốn gửi một số ý để cho các Phật tử chúng ta đó có thể hiểu mà áp dụng ở trong cái đời sống tu hành của mình. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta khi mà sanh trên cuộc đời mang cái thân gọi là tứ đại ngũ uẩn thân này thì chúng ta đều có lục thân quyến thuộc. Lục thân quyến thuộc trước nhất là chúng ta có bà con dòng họ của chúng ta. Cho nên lục thân quyến thuộc này nếu người ta tính ra nó là ba họ ở bên cha và ba họ ở bên mẹ, hay gọi là lục thân, tức là bà con. Nhưng mà ở trong cái lục thân quyến thuộc đó, nó còn chia ra làm hai, gọi là ân và quán. Mặc dù bà con hết, quyến thuộc hết, nhưng mà có những cái quyến thuộc mà rất tốt với ta, nhưng mà có cái quyến thuộc là rất xấu với ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là cái quyến thuộc mà tốt với chúng ta đó, có nghĩa là ta làm cái việc gì tốt đó, ở trong quá khứ mà vì cảm cái ơn đó của ta cho nên họ sanh vô họ làm quyến thuộc của chúng ta. Thì họ cảm cái ơn đó cho nên họ sanh ra làm quyến thuộc của ta, thì những người này họ hết lòng với ta mà họ luôn luôn đó là sợ làm buồn phiền ta, cho nên đây là quyến thuộc tốt. Còn cái thế lực thứ hai á, người ta gọi là quan gia, nghiệp chướng và tiền khiên này, này, tức là tội đời trước. Tội đời trước nhưng mà vì nó oán chúng ta, nó hận chúng ta mà nó cũng sanh ra làm quyến thuộc của ta, tức là bà con dòng họ của chúng ta đó, mà là những người chống phá chúng ta đó. Cho nên khi mà vua A Xà Thế nghịch lại với Tần Bà Sa La, tức là vua cha, thậm chí là lúc nào cũng có cái ý là muốn giết cha mình thôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói với vua Tần Bà Sa La đó, A Xà Thế là quan gia của ông đó, tại đời trước ông đã giết nó, cho nên nó vì hận mà nó sanh vô nó làm con ông để nó trả cái mối hận cũ này. Nó chờ cái sơ hở nào đó nữa thì nó sẽ hại ông ấy. Này Đức Phật nói trước. Cho nên bây giờ nữa thì ông lo ông tu hành trước đi, để đợi cái khi đó xảy ra đó là mình còn có cái phước để chống đỡ, mình còn cái đạo á để mà chỉ đường cho mình ra khỏi sinh tử. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà ở trong Phật giáo chúng ta ghi nhận và chúng ta suy nghĩ. Con nhưng mà là thù nghịch, cho nên con này phần lớn người ta nói là con bất hiếu, gọi là phá gia chi tử nè. Cái này cha mẹ thì chắc chiêu từ đồng từ cắt, nhưng mà nó làm tiêu tan hết. Thầy cũng có một người bạn thân, thì ông có tiền của đó, ông gửi cho thằng con đi du học ở bên Pháp đó. Bên này có bao nhiêu tiền của gửi hết bên đó. Rồi đến cái khi mà mình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đó, thì ông này cứ nghĩ rằng mình có tiền của để sẵn bên kia rồi, con mình nó học bên đó rồi, tức là có người thân mình bên đó, cho nên ở bên này tìm cách đi sang Pháp. Thành ra sang bên đó, đó thì nó làm hết tiền rồi, rồi nó cũng nghiện rồi, cũng chết mất rồi. Cho nên ông này bơ vơ ở bên Pháp buồn quá, chết luôn. Cái này quan gia đó. Cho nên tất cả mọi người chúng ta này còn đang sống đây đó, mình có hai cái thế lực. Một là thuộc về cái hạng mà thương mình, gần gũi mình, theo phò hộ cho mình. Cho nên có một cái hạng này. Mà cái này đó, tuy là vô hình ở trong thế giới ma, mà họ vẫn theo mình để họ phò hộ, họ giúp đỡ cho mình. Nên trước đây có một Phật tử ở trong đạo tràng thường hay bị con ma nó nhập vô. Mà cái con ma đó nó nhập vô đó, thì lúc bây giờ đó, nó tự xưng tên họ của nó là như thế đó. Chính cái người đó đó, cái người mà bị ma nhập đó, họ cũng không biết họ là ai nữa. Thì bây giờ đó, người nhà mới đưa tới nhờ thầy để mà chú nguyện giùm, để mà giải cái ma nghiệp này giùm này. Thì bây giờ đó, cái người mà bị ma nhập này, người điên này, khi mà tới với thầy đó, thì cái người này đó mới ma, cho nên nó đổi qua một cái giọng khác. Bình thường thì cái giọng khác, nhưng mà khi ma nhập vô đó, cái giọng khác, các Phật tử để ý thấy những người ma dưỡng. Nếu con ma đó là đàn ông thì mặc dù đàn bà, nhưng mà nó nói cái tiếng như đàn ông, cái giọng như đàn ông vậy. Mà con ma đó là đàn bà thì đàn ông đi nữa cũng nói cái giọng y như giọng đàn bà. Thành ra thầy để ý thầy thấy con ma nó dựa vô. Thì bây giờ đó, con ma đó nói với thầy này: thưa thầy, tại vì con thương chị con, cho nên con đi theo để mà con ủng hộ cho chị con. Tại vì con thấy là chị con không ai thương hết, không ai lo hết, cho nên con mới theo, con hộ cho chị con. Đây là cái thế lực, thầy nói là cái thế lực theo ủng hộ mình. Mà khi ma này dựa vô đó, thì cái người sống này đó, bị ma dựa, cho nên người đó, cái xác thì khác mà cái hồn thì khác. Cho nên đó, gọi là mượn xác, cho nên con ma cũng không thể ở lâu trong cái xác được. Đôi chừng 5-3 phút đó, thì nó mệt quá, nó phải ngất đi. Mà hãy cái người mà bị ma dựa này nhiều lần đó, là nó thành lửng lửng lờ lờ vậy đó. Ta gọi là ma dựa. Này thầy nói là ma dựa vô đó để mà theo ủng hộ. Nhưng mà có những cái người khác nữa cũng ma dựa vô, nhưng mà nó dựa vô rồi đó, nó hành hạ cái xác này, nó đánh đập cái xác này. Đây là dựa vô để trả thù. Cho nên chúng ta luôn luôn là có người thù và có người thân, ai cũng vậy hết. Cho nên Đức Phật thì có hai người em cùng đi tu, Nhưng mà ông A Nan thì rất là thương Phật và hết lòng với Đức Phật và sống chết với Đức Phật. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đó thì trường hợp luôn luôn tìm cách để hại thôi. Cái này là quyến thuộc anh em hết, cũng trong dòng họ Thích Ca hết. Mà như vậy đó thì quý vị chứ. Tại nên Đức Phật mới nói này, cái ông Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ mới cái đời này mới hại tôi đâu, mà những cái đời về trước ông đừng cứ theo phá. Tại chúng ta có cái quan gia đó, nó theo nó phá. Ở trong vô hình nó cũng tìm cách nó phá ta, mà nó sanh trên cuộc đời này nữa, nó cũng tìm cách nó phá ta thôi. Cho các Phật tử nghiệm kỹ rồi mình thấy này. Tất cả những người sống trên cuộc đời này nữa cũng có hai, một bên thì ủng hộ ta mà một bên chống phá ta. Mà nếu hỏi cái bên mà ủng hộ ta đó, nó đông, ủng hộ ta đó, mà nó tốt, ủng hộ ta mà nó an ninh làm ra đó, thì cái này cái quyến thuộc tốt. Cho nên nó giúp chúng ta nên được. Chúng ta thành công được đó, là chúng ta cũng nhờ quyến thuộc, nhờ bạn bè tốt mà giúp chúng ta nên được. Nhưng mà chúng ta thất bại đó là chúng ta cũng bị con cháu trong gia đình dòng họ chúng ta phá ta. Ta cũng bị bạn bè chúng ta làm cho chúng ta tan mất sự nghiệp. Cho nên bây giờ đó, ta theo Phật rồi thì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất là phải giải cái này. Thế nên ở trên bước đường tu chúng ta đó, là phải giải cái quan khiên này. Nên chúng ta tu là chỗ đó. Thế nên đặc biệt nhất là trong cái mùa Du Lan báo hiếu này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, là chúng ta mở rộng cái tầm nhìn ra một chút, và mở rộng cái tâm chúng ta ra một chút, thì chúng ta lại có cái hiểu biết khác đi. Thế hồi nãy chúng ta có lục thân quyến thuộc, mà bây giờ chúng ta có những bạn bè tốt và bạn bè phản ta rộng ra ngoài xã hội, nên chúng ta thấy nó có quan hệ như vậy nữa. Cho nên nó có một cái mặt rộng ra bên ngoài nữa. Thì bây giờ đó, nhìn vô trong cái xã hội chúng ta sống, nhìn vô trong cái thế lực vô hình nữa, chúng ta mới bắt đầu chúng ta phát hiện ra cái quyến thuộc này nó luôn luôn cứ bám sát theo ta. Một bên á, thì cứ tìm cái sơ hở chúng ta mà hại, một bên á, thì luôn luôn bảo vệ chúng ta. Cho nên á, tất cả các Phật tử chúng ta tu hành á, thì làm sao mà tăng cái số người mà ủng hộ mình lên nhiều, và giảm cái số người mà chống mình bớt xuống. Đây là cái người tu đúng pháp. Cho nên nếu ta tu đúng như vậy nữa thì cuộc đời chúng ta lên. Cho nên cuộc đời chúng ta lên có nghĩa là sao? Cái thế lực mà thù nghịch này giảm đi đó, thì trước nhất là cái tâm chúng ta an. Nếu cái thế lực thù địch đó, mà ở trên thế gian này đó, đông, thì họ tìm cách hại chúng ta thì quý vị dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái thế lực thù địch chúng ta đó, ở trong vô hình đó, thì thường thường ám ảnh chúng ta và tác động chúng ta trong cái khi chúng ta nằm mơ chiêm bao. Đây là trường hợp trên bước đường tu đó. Cho nên tìm cách hóa giải cái này, hóa giải hết này. Ta nói thầy đó là nhờ gặp các bậc cao đức minh sư hướng dẫn, cho nên thầy tu thầy thấy cái này có kết quả. Khi thầy mới đi tu thì trong giấc mơ thầy đó thường hay thấy những người thân của mình, những người thân này đó họ chết một cách thảm thiết tại trong chiến tranh. Cho nên tất cả những thứ rồi đó, cũng trong giấc mơ thường hay thấy chiến tranh, thường hay thấy cái chết chóc, ở trong đó có mình nữa. Cái nghiệp chướng tiền khiên quan gia của mình là cái này, tác động của giấc mơ. Nhưng mà nhờ tu đúng pháp cho nên cứ mỗi lần như vậy đó, thì thầy nghĩ tới gần nhất là niệm Phật, rộng thêm chút nữa đó, lấy kinh ra đọc. Lấy kinh Phật ra đọc rồi đó, thêm bước nữa gì là lại sám hối hồng danh. Mà khi chúng ta đọc kinh, khi chúng ta niệm Phật, chúng ta lại hồng danh Phật á, thì chúng ta phải thêm cái phần quán tưởng. Quán tưởng gì? Tức là nghĩ tới tất cả những người quán thân của chúng ta, những người thân chúng ta và những người quán chúng ta đó, họ đều tới đây hết. Họ tới đây hết, trước nhất là họ thấy ta tu. Tại họ thấy ta tu thì bây giờ đó, họ có thể thay đổi cái suy nghĩ của họ. Cho họ hận chúng ta mà họ thấy chúng ta tu hành đó, thì cái trường hợp chắc chắn cái lòng oán hận họ nhẹ thêm. Thành họ nghe chúng ta niệm Phật đó. Họ nghe chúng ta niệm Phật mặc dù họ không biết gì hết đó, nhưng mà thấy chúng ta thành khẩn, chúng ta niệm Phật đó, thì họ cũng bắt chước họ niệm Phật theo. Cho nên dẫn những người này niệm Phật theo ta. Rồi ta tụng kinh đó, ta cũng nghĩ tất cả những người này đó, họ nghe chúng ta tụng kinh, rồi họ theo chúng ta họ tụng kinh. Chúng ta lại Phật, lại hồng danh đó, chúng ta cũng nhận được hay có cái cảm giác được đó, họ cùng lại Phật với chúng ta. Cái này là cái kết quả tu. Cho nên trong những cái năm mà đầu đi tu, chùa ngày xưa vắng lắm, không có người. Tại nếu khuya có một mình thầy ngồi tụng kinh trên chánh điện thôi. Nhưng mà tự nhiên thầy có cái cảm giác là chung quanh thầy người đông quá. Tại nên chung quanh mình người đông quá. Người đông là gì? Tức là người vô hình này. Trong lúc mình tu hành này, người vô hình mình trước nhất là lục thân quyến thuộc của mình, kế đó là bạn bè thương mình, ghét mình mà họ không có trên cuộc đời, họ chết mất rồi. Cho nên họ tới. Cho nên ban đầu đó là những người tới với mình đó, tu hành chung với mình đó, là những người thân mình. Mà nói rõ ra đó là cái này thế giới vô hình, mà cái này là ma này nhiều hơn, quan gia nghiệp chướng là nhiều hơn. Nhưng mà họ cũng bắt đầu họ tu theo mình rồi, lần lần nghiệp họ giải đi, phải không? Thành ra nghiệp họ giải, họ nghe được kinh Phật, lấy kinh Phật mà rửa lòng trần của họ, tẩy nghiệp chướng của họ. Thành ra tẩy nghiệp chướng của họ, cho nên nghiệp của họ nó giảm lần. Vì vậy mà trong bài Phục Nguyện thầy có mấy câu gọi là: mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng, đời đời sung sướng nhờ có diệu pháp Liên Hoa. Đây theo Đức Phật tu cái này thôi. Tại đây là pháp môn chuyên mà thầy tu. Đời đời sung sướng nhờ có diệu pháp Liên Hoa, kiếp kiếp nhẫn nhục nhu hòa siêng tu Bồ Tát Đạo. Đây. Tại vì cảm cái này, cảm cái này nữa, mà thầy mới làm cái bài Phục Nguyện đó. Cho nên lần nào tụng kinh ấy, thì thầy cũng nói với tất cả những người mà vô hình này như vậy đó. Chỉ có nước đại bi nó mới rửa sạch lòng trần chúng ta. Nước đại bi của Bồ Tát Quan Âm nó mới có thể rửa sạch cái sân hận của chúng ta, cái buồn phiền của chúng ta, cái đau khổ của chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Thế nên làm sao mà ta mời gọi tất cả những người thân chúng ta cùng tụng kinh với ta, cùng đi chùa với chúng ta, cùng làm việc với chúng ta đạo này, thì lần lần họ quen đi chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên những người này đó, đầu tiên họ chắc chắn là họ không bằng lòng chúng ta, tại nghiệp họ nặng. Nhưng mà vì bất đắc dĩ họ phải theo chúng ta, vì họ thương ta, họ theo chúng ta để bảo vệ ta, họ ghét ta, họ theo chúng ta để tìm cách sơ hở để hại chúng ta. Nhưng mà vì họ tới đây rồi đó, họ nghe lần lần nó thấm vô, ta nó thấm vô họ đi. Khi mà nó thấm vô họ được rồi đó, thì tự nhiên tâm hồn họ cũng cởi mở, họ siêu thoát, thì cái này chúng ta cảm thấy nhẹ hẳn. Cho nên nhẹ hẳn cái phần này rồi, có nghĩa là gì? Bà con dòng họ của chúng ta mà họ siêu thoát hết, người thì về cực lạc, người thì lên niết bàn, người thì ở trên thiên đường, thì quý vị nghĩ sao? Thành ra chắc chắn là cuộc sống chúng ta đây có thay đổi. Cuộc sống ta thay đổi. Tại vì người ở cực lạc thì họ chỉ có vui không, không có khổ. Cho nên khi mà họ nghĩ về ta đó, bằng cái niềm vui của họ, thì tự nhiên họ mang cái niềm vui thẳng vào trong tâm chúng ta. Cho nên có nhiều hồi chúng ta ngồi một mình nhưng mà ta cảm thấy vui lạ, phải không? Cảm thấy trong lòng mình vui lạ. Thầy mới nói đây là một cái tín hiệu của người thân mình từ ở bên cực lạc đánh về cho mình đây. Đây là trên bước đường tu đó. Ta đã cảm nhận được cái này. Mà đây thầy nói là cái phước đầu tiên của chúng ta tu sanh ra. Đức Phật nói là cái tâm an vui là cái phước đầu tiên. Còn khi chúng ta mới tu đó, họ không ưa, họ không chịu. Họ tìm cách đó, họ chống phá bằng cách này cách khác thôi. Cho nên đó, ta tu nhưng mà vất vả lắm, khó khăn lắm, vượt qua cái này vậy. Đó là kinh nghiệm mà thầy đã trải qua. Cho nên thầy nghĩ là tất cả mọi người đây đó, ai cũng có cái này. Nhiều khi mình đi chùa, mình đi tu, mình làm những cái việc này đó, thì những người bà con thân nhân mình đó, họ cứ nghĩ mình làm những chuyện vô ích, phải không? Bây giờ lo đi làm cái việc này, đi làm việc kia để lo kiếm ăn rồi đó. Nhưng mà không chịu lại đi, đi làm những cái chuyện này vô ích đó. Nên bữa nay bỏ đây, đi tới đây đó, tụng kinh lại Phật rồi ngồi nghe mấy ông thầy nói chuyện này chuyện kia chi vậy? Thành ở nhà ta lo làm ăn buôn bán để kiếm chút xíu đồng lời, phải không? Để ăn, phải không? Đa số bà con chúng ta là trong thế này. Thì ở trong cái thế lực vô hình này, ban đầu chúng ta bứt phá ra đi tu nữa, thì ta bị. Đây là cái cảm nhận mà của thầy 50 năm về trước đó, thầy có. Nhưng mà khi họ theo chúng ta một thời gian rồi, tự họ cũng nhiễm, họ cũng nhiễm được cái mùi đạo đi. Nhưng mà thầy nhắc thêm á, chỗ này, tức là khi chúng ta đi tu á, thì thầy nói là mình lựa chùa mình tu, mình lựa thầy mình theo, chứ không có chùa nào cũng được, thầy nào cũng tu hết. Cái đôi khi nguy hiểm. Thành ra ta là người phàm mắt thịt thì chúng ta không thấy, nhưng mà những người vô hình kia đó họ thấy rõ lắm. Ông thầy này tu thiệt hay tu giả ông biết, những người chết thì họ biết hết đó. Cho nên nếu mà ta đi tới những cái chỗ mà không tốt đó, thì ông bà tổ tiên chúng ta đó, họ không đồng tình đâu, họ không phát tâm, họ phản đối. Mà cái này là trong cuộc sống chúng ta thường xảy ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà họ tới với chúng ta, họ nghe pháp mà thích hợp với họ, họ nhìn thấy một cái người tu hành đó, họ phát tâm, họ kính trọng được, thì họ mới giải quan nghiệp được. Chứ họ thấy, họ xem thường, họ khinh dễ, họ thế này, họ thế kia đó, thì cái này chắc chắn họ lại đọa thêm nữa, tức họ tạo tội. Cho nên nên cẩn thận chỗ này trên bước đường tu của mình. Cho nên chúng ta chọn những cái chùa mà ta tới đó đó, ta thấy lòng chúng ta yên tĩnh, thì như vậy nên là chắc chắn ông bà tổ tiên chúng ta cũng cùng đi theo thầy. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta đó. Cho nên ngày xưa đó, thường các bậc cao tăng ở trên núi, họ không ở dưới trần này. Thì lúc bây giờ đó, những người hành hương họ trừ cực, họ lặn lội, họ lên núi. Mẹ của thầy mà từ ở cái xã Phú Mỹ Hưng của huyện Củ Chi đó, mà quý vị biết đó, trong cái thời kỳ đó vào khoảng độ 50-70 năm về trước đó, mà bà đi bộ lên tới núi Điện Bà, lên tới trên núi Điện Bà Tây Ninh, lên đó lại Phật. Thành đâu phải dưới này không có chùa, Nhưng mà lên trên, tới trên núi Bà để lại Phật. Cái chỗ này đó, thầy mới hỏi ông cụ thầy, nó sao ở xã mình cũng có chùa mà sao không tới đó cúng, sao không tới đó lại mà phải đi lên tới trên núi chi xa như vậy, đi hết mất mấy ngày đường mới đến tới. Ngày xưa đâu có xe cộ như bây giờ mình đi đâu. Thì các vị nghĩ xem, thì khi mà thầy nói như vậy đó, thì bà cụ thầy mới biểu này, nó là tôi chỉ có là kính trọng tổ như đạo trên núi thôi, cho nên là tôi phải lên đó tôi lại thôi. Còn ông thầy A, ông thầy B đó tôi biết ông rõ quá mà sao tôi lại được. Đây quý vị nhớ cái chuyện này. Cho nên trên bước đường tu mình, cái chỗ này quan trọng. Nếu mà nói trời Phật thánh thần á, thì đa số ai cũng kính trọng. Còn những người mà tu ở trên đời này, thì Đức Phật nói là có người đó là đắc được sơ quả, có người nhị quả, tam quả, tứ quả, phải không? Có vị Bồ Tát hiện lại. Cho nên những người này đó là những người mà được kính trọng. Cho nên khi mà Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên trong cái mùa Du Lan này đó, dạy Ngài Mục Kiền Liên này, tức là phải sắm sanh lễ vật mà cúng, cúng dường để cầu phước. Cúng dường để cầu phước, nhưng mà bây giờ cúng vào ngày nào, cúng cho ai ở đây, phải không? Thì đương nhiên là đây Đức Phật đó là chọn cái ngày từ tứ của chư tăng. Ngày từ tứ của chư tăng tức là sau 3 tháng tu hành. Tại Đức Phật chế ra cho chư tăng á, nếu hãy tu thiệt thì trong 3 tháng này đó, hạn chế tối đa cái vấn đề đi ra ngoài, để dành thì giờ tụng niệm lễ bái tham thiền. Cho nên nó từ cái chỗ này đó, thì thấp nhất đi nữa nó cũng qua được cái cửa, cái cửa ải trần tục này đó, để mà bước một chân vào trong, trong dòng thánh của Đức Phật. Hay nói cách khác đi nữa là cái người tu hành này nữa phải mở được cái cánh cửa tâm linh, phải không? Mở cánh cửa tâm linh này. Thế nên có người họ dùng cái từ khác nữa đó, là khai cái thiên môn mình. Thiên môn tức là ở trên đỉnh đầu mình, phải không? Tại cái cửa mà ở trên đỉnh đầu mình đó, trên mỏ ác mình đó, tức này chỉ cho cái gì? Tức là cái tâm hướng thượng chúng ta. Cái cửa đó là cái cửa lên, đi lên, người ta gọi thiên môn, tức là cửa đi lên, lên trời đó. Còn cái cửa tầng thế này đóng kín lại, là những cái tối thiểu thôi. Tức là đóng cái cửa trần thế lại. Thì lúc bây giờ đó, cái khen chê vinh nhục ở cuộc đời này nó gần như là nó không còn dính vào họ nữa, không còn dính vào họ nữa. Cho nên chỗ này Đức Phật nói là chúng ta tu á, đời đời kiếp kiếp á, là nhờ có 4 chữ diệu pháp liên hoa, chúng ta tu được. Tức là nhờ có 4 chữ này, tức là diệu pháp liên hoa này, là vì thiên môn đã khai rồi, cái cửa đi lên á, chúng ta đã mở ra được rồi. Cho nên cái tâm hồn chúng ta tập trung hết lên, lên đâu? Tức là lên chư Phật. Đấy. Cho nên cái người này đó, là thường họ thấy Phật, họ thấy Bồ Tát, họ thấy hộ pháp Long Thiên, chứ họ không có thấy mấy cái khác nữa. Vì vậy ấy, mà ở trong tâm của họ lắng yên. Trong tâm họ lắng yên. Đây cái điểm quan trọng nhất. Thì những người này đó, tập hợp về, cho nên ta nhờ những người này. Mà khi ta mời gọi ông bà tổ tiên ta tới đó, ông bà tổ tiên chúng ta tới nhìn thấy những người này đó, người nào cũng đạo đức cao dạy hết. Những người này đó gồm có những thành phần mà Đức Phật nhắc lên, hoặc người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não, chăm về thiền na, phải không? Này chỉ cho các thiền sư đó. Tất cả những cái phiền não thế gian này không dính họ nữa, cho nên họ trốn vào trong núi sâu. Sơn khê là chỉ ở trong núi sâu, ít ai vào đó. Giống như ngày xưa đó, mà Phù Vân Quốc Sư lên ở trên núi Yên Tử ở tu trên đó. Cho nên Phù Vân tu ở trên núi Yên Tử, mà Trần Thái Tông thì từ dưới Hà Nội mà vượt qua 9 suối 10 đèo lên tới trên Yên Tử, lên tới trên Yên Tử để gặp Phù Vân Quốc Sư cầu đạo. Ở đây có ai lên Yên Tử chưa? Bây giờ thì đi sướng lắm rồi. Cho nên bây giờ đi sướng lắm rồi. Cho nên chúng ta đi máy bay ra các vị Hải Phòng, rồi đó là lấy xe đi thẳng vô tới chừng núi, chứ không cần vượt 9 suối 10 đèo như ngày xưa nữa. Rồi sẵn cáp treo đó, nó chở chúng ta nữa, lên tới Hoa Yên luôn. Ta nói thầy hồi trước đó, từ ở chân núi đó mà lên tới Hoa Yên mất hết một ngày đường. Cái này vào khoảng 50 năm về trước đó. Thầy đã, lần đầu tiên thầy lên Yên Tử là mất hết một ngày đường, mà mới lên tới Hoa Yên thôi. Còn bây giờ đó là từ chân núi đi lên đó, chắc chắn là quý vị đi trong vòng chừng 3 phút mà lên. Có cáp treo mà. Ngày xưa thầy chỉ lên tới đó thôi, chứ chưa lên tới chùa Đồng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những người mà họ ẩn cư, họ tu đó, không ai lên nữa hết. Do đó mà cái tâm họ thanh tịnh dễ hơn. Mà cái những người này đó là vì cái ngày tự tứ, cho nên họ phải tập hợp về. Tập hợp về chi? Tức là lúc đó Đức Phật còn tại thế, cho nên tất cả các thầy tu hành ở các nơi đó thì ngày tự tứ họ tập hợp về hết, xem coi Đức Phật có dạy thêm cái gì nữa không. Tại vì họ nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi, họ lãnh hội cái pháp của Đức Phật, họ đi thẳng ở trên núi vào trong rừng sâu họ tu. Rồi họ tu rồi đó, 3 tháng xong rồi họ trở về để gặp lại Đức Phật, xem coi có dạy thêm cái gì nữa không, nhờ Đức Phật ấn chứng cái chuyện tu của mình chứ. Thế Đức Phật ấn chứng đó là bây giờ ông đã chứng được quả dự lưu rồi, hay ông đã chứng được quả thứ hai, thứ ba rồi, phải không? Ông còn mấy đời nữa đó, ông sẽ chứng quả La Hán. Đây, ngày xưa tại vì chỉ có Đức Phật là cái người duy nhất mà có lục minh, lục thông tam minh thôi, thì ngài biết được như thế. Cho nên ẩn danh lâm tòng, cái hạng này là hạng mà quyết tâm tu này. Hoặc người đặng lục thông tấn phát và những hàng duyên giác thanh văn. Đây là chỉ cho các bậc lục thông, tức là La Hán rồi, tức là chứng được tứ quả rồi nữa. Tại nên nếu mà chúng ta cúng dường được cho một cái vị thánh A-la-hán ấy, thì cái này phước chúng ta lớn lắm. Đây là thật. Tại nên chúng ta cúng 1000 vị tăng tầm thường như thầy đó thì chưa bằng cúng được cho vị A-la-hán. Thì các vị nghĩ xem như này. 1000 ông thầy tu khác đó, ăn hết cơm hết gạo mình mà không bằng cúng cho một vị La Hán. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà ta may mắn sanh ra đời được gặp Phật thì cúng cho Đức Phật thì cái này phước chúng ta còn lớn. Cho nên kiếp Tường Thiên chỉ cúng cho Đức Phật có một bó cỏ thôi. Mà Đức Phật nói cái ông này đời đời kiếp kiếp hưởng phước không bao giờ hết. Mấy ông trời khác hưởng hết phước đọa xuống, còn kiếp Tường Thiên là vĩnh viễn ở trên đó. Hỏi tại sao vậy? Đức Phật mới nói là Đức Phật nhận cái bó cỏ của ông này và ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật thuyết pháp giáo hóa bao nhiêu chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều thọ lãnh pháp của Đức Phật, gián tiếp đã nhận cái sự cúng dường của của kiếp Tường Thiên rồi. Cho nên á, cái phước này nữa vẫn được hồi hướng cho ông ta. Cho nên á, ngày nay á, thầy trò mình tu hành như thế này nữa là cũng có chia cho ổng rồi, phải không? Tại là nếu á, mà trong hội trường chúng ta đây nữa, có 500 người nghe pháp, ta nói mỗi một người chia cho ổng chừng 1% thôi, phải không? Thì quý vị thấy ổng cũng gấp 5 lần mình rồi, sao không hết được đó. Cho nên cái cúng dường cho nên những hàng duyên giác và thanh văn. Duyên giác là chỉ cho Bích Chi Phật, thanh văn là chỉ cho các vị La Hán. Đây là cái đối tượng để chúng ta cúng đó. Là phải như thế. Hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng tham quyền quý ẩn danh lâm tòng, hoặc người được lục thông thấn pháp và những hàng duyên giác thanh nhân, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Ta nói còn cái hạng này nữa là đôi khi chúng ta khó nhận ra. Ta nói các vị Bồ Tát đi vào trong đời nữa, họ đóng cái vai người thường. Chỉ có khi nào nữa mà họ chết họ về Phật đó, thì lúc bây giờ nữa nó mới có những cái điều mà chứng tỏ rằng họ là Bồ Tát thì hiện. Cho nên quý vị thấy như Bồ Tát Quan Âm mà hiện thân làm thì kính, phải không? Tức là một người phụ nữ trần tục thôi, bị hành hạ, bị đánh đập tơi bời đi nữa, nhưng mà cái khi mà bà chết thì lúc bây giờ đó bà thì kính chết thì người ta mới thấy Bồ Tát Quan Âm xuất hiện. Ta nói Bồ Tát Quan Âm hiện vào thân của bà Thị Kính, biến bà Thị Kính này thành Quan Âm Thị Kính. Ta nói Bồ Tát Quan Âm mà hiện thân vào trong Ỷ Lan Thứ Phi, cho nên Ỷ Lan Thứ Phi là trở thành con người thông minh kỳ diệu. Cái bà này đó, từ một cô gái nhà quê mà có thể thay cho vua Lý Thánh Tông nhiếp chánh được, điều hành được chính sự. Đây chúng ta thấy. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là như thế đó. Bình thường thấy cái bà này là một cô gái nhà quê đó. Nên cô gái nhà quê này đó, có cái đặc tính khác hơn những người khác sao? Và tất cả những người con gái khác thì nghe nói là vua Lý Thánh Tông đi tuyển chọn những cái bà phi tần, cho nên một số lớn thì muốn làm phi tần, muốn quyền thế, muốn giàu sang, cho nên ăn mặc sang trọng ra để mai ra xem coi ông vua có để ý tới mình không, phải không? Đây là người thường. Ta nói Ỷ Lan Thứ Phi đó là trong lúc đó bà đang hái dâu ở trong rừng, ai làm gì làm mặt, không quan tâm tới chuyện này. Nhưng mà lúc bây giờ đó là bà lọt vào mắt của vua Lý Thánh Tông. Các vị thấy chưa? Ta nên nhìn bề ngoài như thế mà còn bề trong của ta, cái này rất quan trọng hơn. Đây là trên bước đường tu Bồ Tát chúng ta khó hiểu lắm. Ta nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy được cái việc làm của họ, từng việc làm người thường không thể làm được. Cho nên bây giờ ta gọi đây là siêu nhân. Ta là siêu nhân tức là người nhưng mà làm những cái việc á, người thường không làm được là siêu nhân. Mà siêu nhân này đó, chúng ta nói đó là Bồ Tát. Họ sống ở trong đời thường thôi như chúng ta, nhưng mà việc làm của họ, suy nghĩ của họ, hiểu biết của họ đó, họ vượt qua chúng ta. Cho nên em bảo rằng Bồ Tát Quan Âm á, thì đóng hết tất cả các cái vai ở trong xã hội này. Bây giờ họ tìm Bồ Tát Quan Âm ở đâu? Tên là công nhân thì chúng ta tìm Bồ Tát Quan Âm ở trong giới công nhân. Ta coi người công nhân nào mà có cái tâm đại bi, có cái tâm Bồ Tát, cái tâm thương người, giúp đỡ người. Cho nên đầu tiên ta nhìn, ta tìm Bồ Tát, ta tìm trong đó. Cho nên Bồ Tát khác hơn chúng ta. Cho nên chúng ta là sống bình thường thôi, nhưng mà Bồ Tát thì thích giúp người, thích làm cho người khác hưởng, chứ không bao giờ thích hưởng cái thành quả của người khác. Cho nên người thích hưởng cái thành quả của người khác thì đây là ác ma. Người đó mà tự hai bàn tay của mình và khối óc của mình làm ra của cải để mình hưởng thì cái trường hợp này là người thường. Nhưng mà Bồ Tát thì lúc bây giờ đã làm cho người khác hưởng. Đây là sự thật. Thế khi mà sang Nhật học, thầy có gặp một cái đại gia, đại thương gia. Thì cái ông này mới nói với thầy này, nói là tôi đó, bây giờ ở không thì sống tới suốt đời cũng không hết tiền của. Ông này giàu lắm. Nhưng mà tôi chỉ có một cái ý nghĩ nữa, là bây giờ ở không thì tôi sống hết đời tôi cũng không hết của. Nhưng mà đất nước này, xã hội này, những con người này, trực tiếp nhất là mấy ngàn công nhân ở trong cái công ty của tôi đây, họ sống bằng cách nào? Nếu công ty bị phá sản, đất nước bị mất chủ quyền, mọi người làm cái kiếp nô lệ, thì cái này là cái mà tôi suy nghĩ nhiều nhất. Cho nên ông này mà nói với tôi là tôi sanh ra và lớn lên trong cái thời gian gọi là Nhật bại trận, phải không? Nhật bại trận. Từ chỗ mà Nhật bại trận, mọi người không có cơm ăn, không có áo mặc. Cho nên người phụ nữ Nhật có thể lấy một anh lính Mỹ chỉ cần một ổ bánh mì thôi, phải không? Ông nói như vậy đó. Ông nói với tôi cái điều. Cho nên nhìn thấy cái xã hội như vậy, con người như vậy, tôi thấy đau xót. Vì thế mà tôi mới nỗ lực làm việc để nhắm vào chỗ này. Cho nên nhờ những con người đó, mà chỉ trong vòng 10 năm, 20 năm mà nước Nhật vươn cao lên tới thứ nhì ở trên thế giới. Lúc đó kinh tế Nhật lên tới thứ hai. Đây quý vị thấy. Còn nếu mà cái thế lực ác ma đó thì sao? Ngược trở lại. Không bao giờ nghĩ tới dân, nghĩ tới nước, mà chỉ nghĩ tới quyền lợi cá nhân và nghĩ tới lợi ích nhóm, phải không? Thì cái này rất nguy hiểm. Cái đám người này nếu mà sanh ra nhiều thì cái trường hợp này chết. Đây ta gọi là ác ma. Còn những người sanh ra trên cuộc đời này mà vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì chân lý mà sống, thì đây ta gọi là Bồ Tát hiện ra đời. Bồ Tát hiện ra đời là hiện ra người thường. Còn cái người nào mà tự vỗ ngực xưng danh tôi đây là Bồ Tát Quan Âm thì thầy nói đó là ác ma đó, các vị nên coi chừng. Những người mà tự xưng là thần thánh thì cái này là ác ma hết. Thành ra bữa trước có một người mà bị ma dựa, cho nên người nhà mới dắt tới đưa tới thầy. Ta nói người này nữa, nói với thầy biểu là tôi là Bồ Tát Quan Âm đây, biết không? Tôi là Bồ Tát Quan Âm đây. Tôi thầy mới biểu nếu Bồ Tát Quan Âm thì thôi lo đi cứu khổ đi, chứ tới đây làm gì, phải không? Đây là sự thật. Cho nên nó tự xưng thì quý vị nên cẩn thận. Tự xưng là thần, là thánh, là vì đó thì cái này ta coi chừng bị mắc lầm. Cái này là thế lực ác ma. Còn Bồ Tát thì làm chứ không nói. Cho nên nói với làm giống nhau. Nói cái gì thì làm cái đó. Nói cái việc mình làm và làm cái việc mình nói, thì cái này đó là người thường. Người thường. Cho nên khi họ ra ứng cử thì họ hứa với dân như vậy, nhưng mà rồi đó, ta để ý ta coi họ có làm không. Nếu họ có làm theo đúng cái lời hứa họ đó, thì chúng ta nghĩ đây là người tốt đó, chứ chưa nói là Bồ Tát không. Còn cái trường hợp đó mà họ làm cái gì mà họ lợi ích đó, thì họ để cho mọi người hưởng, nhưng mà cực khổ thì họ ra gánh vác. Cho nên đây là Bồ Tát này. Vì vậy đó mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Thượng Hạnh là những con người sanh trên cuộc đời này thích làm những cái việc khó làm và làm được những việc khó làm. Đây là Bồ Tát. Cho nên chúng ta tìm Bồ Tát, ta tìm đó. Người nào thích làm những chuyện khó làm và người nào làm được những việc khó làm, thì ta nhìn kỹ vào bên trong coi chừng họ là Bồ Tát thiệt chứ không phải đâu. Do họ từ chối, họ không bao giờ nói tôi Bồ Tát đó. Mình có nói Bồ Tát đi nữa họ cũng từ chối nữa. Họ nói tôi không phải đâu, tôi bình thường thôi, phải không? Đó là Bồ Tát thiệt đó. Đây là trên bước đường tu hành. Còn nói đủ thứ hết đó, nhưng mà gặp chuyện khó không thấy đâu hết, phải không? Biến mất rồi. Nhưng mà việc xong rồi họ xuất hiện đó, họ kể công đủ thứ hết đó. Thì cái trường hợp này nếu quý vị nên suy nghĩ, ta học đạo ta thấy cái chỗ đó. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, nhờ có Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa là có trí tuệ của Đức Phật chỉ đạo cho cuộc sống. Khi mà thầy tu thì chỉ nghĩ đó là cần Đức Phật rọi vào trong cái đầu của thầy đó, để cho thầy nhìn thấy không bị mắc lầm thôi. Thấy ma ra ma, thấy Phật ra Phật, thấy người ra người, để không bị mắc lầm cái chỗ này. Thấy ma mình biết nó là ma rồi, nó không phá mình được đâu. Sợ nó là ma mà mình thấy mình tưởng là Phật, mình bị nó gạt đi, chết. Mình tưởng lầm là Bồ Tát thôi. Cho nên nó nói rằng nó giúp mình cái này, giúp mình cái kia, nhưng mà sự thật thì chỗ này coi chừng tiền mất tật mang ma. Đây là cái việc thứ nhất mà ta phải thấy được Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời. Thì tất cả các Bồ Tát là phải như vậy. Cho nên ta nhìn kỹ vào ở trong cuộc đời này, ta tìm bạn tri thức, ta tìm bạn Bồ Đề này, nhờ Phật rọi vào tâm chúng ta. Nhờ Phật rọi vào tâm chúng ta, tâm chúng ta sáng lên. Cái này gọi là diệu pháp. Thế nên ta thấy, ta biết được. Thế nên ta có cái viên ngọc ở trong lòng chúng ta rồi. Thế nên ma hiện cái thân nào đi nữa, ta nhận cũng ra nó là ma, phải không? Thế nên giống như Tề Thiên Đại Thánh, thế nên ác ma mà hiện ra cái gì đi nữa đó, thì ông Tam Tạng mắc lầm, chứ còn Tề Thiên không lầm ma đâu. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận ra. Nên ta mong nhất là chỗ này, nhờ Phật hộ niệm cho ta, nhờ cái tuệ giác sanh ra ở ta mà ta không bị mắc lầm ở trên trần gian nữa. Còn muốn được như vậy thì sao? Cái đời sống tu hành chúng ta nó phải như hoa sen không dính nước. Hoa sen không dính nước tức là hoa sen không dính nước có nghĩa là cái cuộc sống này chúng ta không kẹt vào trong những cái việc mà ta gọi là nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Thành ra tham, giận, kiêu, căng, si, mê, lầm lạc, tất cả những cái này đó, ta kẹt vô đó thì hỏng cuộc đời ta rồi. Kẹt vô cái này nữa thì trí tuệ không sanh, Phật không hộ niệm tới là được. Cho nên kinh nghiệm tu đó, thầy nhận cái này thấy rõ lắm. Cho nên lúc nào thầy vẫn sợ cái này. Ta đã thấy một cái món lợi nào đó, phải không? Cho nên khi mà còn nhỏ, ta nên Hòa Thượng Thiện Hoa nói với thầy này, tức là thấy lợi, thấy danh như là mình thấy mạt vàng mà rớt trong mắt mình vậy, đuôi phải không, không cứu được đâu. Này coi chừng. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Vàng thì quý nhưng mà mạt vàng rớt trong mắt mình nữa, làm sao lấy ra phải không? Chết rồi. Cho nên sợ, sợ cái này. Mình biết sợ cái này, mình biết tránh cái này, mình không bị nhiễm cái này nữa, thì này gọi là hoa sen. Mà đời sống phạm hạnh của mình, đạo đức của mình trong sáng á, thì lúc bây giờ Phật mới hộ niệm vô được. Tại vì Phật là trong sáng, nhưng mà mình thì u mê hai cái này khác, làm sao giao lại được. Ta một cộng đồng đem nối với khúc gỗ, không bao giờ truyền điện qua được hết. Đây là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta hiểu. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải thanh lọc thân tâm của mình. Nó càng trong sáng bao nhiêu thì Phật lực rọi vào ta được tới bấy nhiêu, Bồ Tát tới làm bạn với ta nhiều hơn. Mà bây giờ nó có Phật lực rọi vào lòng chúng ta rồi đó, thì Bồ Tát mới tới với ta. Thế nên Bồ Tát mới tới với chúng ta, mới hợp tác với ta. Tại mấy ông Bồ Tát thì cũng khung lắm rồi, biết không? Cho nên người nào không được Phật hộ niệm đó, thì dầu có cầu có xin thì ông cũng không cho đâu. Nhưng mà ông biết cái người đó, đó là Phật hộ niệm, Phật thọ ký, Phật bổ xứ, thì mấy ông biết đó, là ông này sẽ không bao giờ làm bậy hết. Cho nên mình hợp tác với ông này đó là chắc chắn là tốt. Nên mấy ông Bồ Tát là không bao giờ mắc lầm ác ma được nữa. Thì đây ta gọi là Bồ Tát. Cho nên cái này ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề tức là những người có trí tuệ đó, họ làm quyến thuộc với ta đó, thì cái điều này tốt cho chúng ta đó. Còn những người tham lam, những người hung dữ mà họ làm quyến thuộc ta, thì cái này chỉ có cái suối dạy từ cái chết với cái ở tù thôi, chúng ta khách. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên cân nhắc cái này. Cho nên đầu tiên khi mà chúng ta mới phát tâm chúng ta tu đó, thì cái quyến thuộc chúng ta này đó, thầy có cảm giác là cái quyến thuộc ác đông hơn cái quyến thuộc thiện ít hơn. Mà quyến thuộc thiện ít hơn, nhưng mà khi chúng ta bắt đầu chúng ta tu á, thì lần lần cái thiện này đó họ mới có thể tới với ta. Thì lúc bây giờ chúng ta mới tìm thấy những cái quyến thuộc Bồ Đề này thiệt, tức là những người bạn tốt với ta đây, những người sống chết với ta đây. Tại nên bây giờ đó, quý vị đi chùa nghe kinh lễ Phật làm việc đây, nhưng mà thiệt là bạn tốt với ta, họ thương chúng ta đó, thì họ thấy chúng ta tu họ quý chứ. Họ thấy chúng ta tu họ quý, mặc dù họ chưa tu được, nhưng mà họ thấy chúng ta tu đó họ quý. Họ nghĩ đây là cái số này là số tốt. Còn cái số khác đó, mà tới dụ dỗ chúng ta để làm chuyện này chuyện kia đó, họ thấy họ dụ chúng ta không được nữa, phải không? Thế dụ chúng ta không được nữa thì họ bỏ ra, họ bỏ chúng ta họ đi đi. Thì ta tu theo kinh pháp qua Đức Phật nói những người này họ bỏ ta họ đi thì tốt chứ, ta có cần giữ những người này làm chi? Ở đây thì họ phá chúng ta nhiều hơn, cho nên bây giờ họ đi đi, họ để ta yên, ta tu được không tốt rồi, không quậy phá được không tốt rồi. Cho nên đầu tiên cái người tu theo kinh pháp qua này là bằng lòng bỏ cái này hết, không cần số đông nhưng mà cần hạt chắc, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Chúng ta cần hạt chắc, chúng ta cần người tốt làm bạn, thì cái thế lực này lần lần phát triển lên, này là đạo. Còn nếu mà đông á, thì cái này ô hộp mà bạo phát bạo tàn. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm thầy đã trải qua rồi. Thế nên những cái đạo tràng mà ô hộp á, thì có thể tập trung lại hàng trăm người, hàng ngàn người dễ như chơi. Nhưng mà sau đó rồi đó thì có thể đánh phá nhau, giành giật nhau, hơn thua nhau, rồi nói xấu nhau mà thôi, rồi cũng tan rã. Đây là trên bước đường tu. Thế ra đạo tràng chúng ta nó từ từ nó phát triển. Như tới ngày nay mà mỗi một lần thuyết pháp mà đông người tới ngồi nghe thế này, thầy trên nhìn xuống thấy ai cũng có pháp y hết đó, thầy nghĩ là những người này là những người chuyên tu theo kinh Pháp Hoa này. Cái này yên tâm hơn chứ. Chứ mà đông người mà tới đây đó, quậy phá thì quý vị nghĩ sao? Nên thầy cũng đã từng tới các cái đạo tràng không thanh tịnh rồi, tôi thấy. Mặc dầu trong giảng đường, nhưng mà không ai chịu ngồi yên này đâu. Thế nên chỗ này điện thoại reo, chỗ kia đó là nói chuyện bậy bạ, phải không? Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà đạo tràng mình có cái đặc biệt. Đây là những người tu. Đấy. Tại vì những cái đạo tràng khác đó, họ muốn tập hợp người đông. Mà tập hợp người đông đó, thì lúc bây giờ tổ chức cái này, tổ chức kia. Thế là có những cái tổ chức đó, thì cái việc thứ nhất đó, họ biết là tất cả những người háo ăn, cho nên họ tổ chức ăn uống, phải không? Thế nên tổ chức ăn uống thì chúng ta lại có thực khách, tức những người thích ăn họ tới. Mà những người thích ăn tới đó, tới đây không có gì ăn hết, thôi đi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Thế nên thầy để ý thấy những người đã tới coi nhìn nhìn xem có gì ăn không, phải không? Nhưng có gì ăn thôi đi chỗ khác. Thế nên rằm tháng 7 này đi kiếm cái chùa nào có cho ăn, phải không? Đây là sự thật. Còn ta tu hành, ta tìm những cái chỗ yên tĩnh để chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, chúng ta cầu nguyện, chúng ta giải nghiệp cho tất cả những người thân chúng ta khác. Đây là trên bước đường tu chúng ta khác. Cho nên từ từ chúng ta loại ra, ta loại này. Tại ra những người này, tại ra có những người đó là thích vui, vui chơi. Cho nên thích ca hát, thích nhảy múa, phải không? Thích làm trò. Thì như vậy đó, nếu mình muốn tập hợp những người này thì mình phải bày ra cái đó thôi. Bày cái đó thì tập hợp họ lại. Nhưng mà tập hợp lại đó, thì cái trường hợp này khác rồi, nó không phải mình tu. Đó là trên cái bước đường tu đó, thì thầy nói tất cả các Phật tử chúng ta nên biết cái chỗ đó. Nên chỗ này đó, ai là thích yên tĩnh, thích yên tĩnh, thích tụng niệm, thích lễ bái, thì cái trường hợp này nữa, ta tới đây để ta làm những chuyện này, ta hồi hướng phước báo đến cho ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời chúng ta, hóa giải hết tất cả những cái quan nghiệp đi, để khi đó chúng ta mới nhẹ được, mà sống trên cuộc đời này thì không buồn phiền, không ốm đau bệnh hoạn, và khi chết chúng ta mới về Phật được. Tại mục tiêu chúng ta đó là về Phật thôi. Đây là trên bước đường tu. Thầy đặt mục tiêu là phải về Phật thôi. Cho nên tất cả các Phật tử, ai mà đặt cái mục tiêu về Phật, giác ngộ thành Phật, thì tới đây làm quyến thuộc Bồ Đề để cùng tu, cùng chia sẻ với nhau mà đi về Phật. Còn ai đi con đường khác thì thôi, người ta tự tìm lấy, phải không? Thì thầy xin ngừng ở đây. Và sau khi hồi hướng thì bữa trước thầy có nói là tất cả các Phật tử chúng ta ai rỗi rảnh thì ra ngoài vườn, chia ra thành ba khu, phải không? Cái khu Phật Đản Sanh bên này, rồi cái khu Phật Di Đà đằng sau, khu Quan Âm ấy. Chúng ta ra, chúng ta làm công quả, chúng ta nhặt lá, chúng ta nhổ cỏ, chúng ta làm cái cảnh cho nó đẹp, để chúng ta mời gọi ông bà tổ tiên chúng ta về, chúng ta mời gọi các vị hộ pháp Long Thiên về đây ủng hộ cho chúng ta, để chúng ta tu hành cho có kết quả. Và đến ngày 14 á, thì ở đây thầy có tổ chức cúng hội, cúng trai tăng. Tức là 9 giờ đó thì có mấy thầy tới để tụng kinh Du Lan, rồi đó là đi quả đường, sất bát. Thì ai nó muốn gieo cái nhân lành chư tăng đó, thì tới mình cúng dường. Thì cái trường hợp đó thì có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít nha. Chứ còn không phải là nhất thiết. Đó là cái cúng dường nó tự do đó, thì tất cả quý vị đó, mỗi người mình tự đem đó mình cúng thôi. Cúng một đồng cũng được. 10 đồng cũng được, đó tùy theo sức mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất là thầy nhắc là tâm thành, cái lòng thành của mình. Và khi mình cúng đó, đó mình nghĩ đó là mình thay thế cho tất cả những người thân của mình đó, để mà đem cúng dường đầu tư vào cho Tam Bảo, phải không? Đầu tư vào cho Tam Bảo, đưa nó vào trong cái kho tư lương đó, để cho tất cả những người này họ được hưởng cái phước này. Đây ta gọi là cái tiền ký gửi, nhưng mà ta ký gửi để chuyển nó qua thành phước, phước báo, để nó tới với tất cả những người thân chúng ta, họ sẽ giải được cái quan nghiệp. Thì như vậy đó là cái nghĩa mà chúng ta cúng ở trong cái mùa Du Lan này đó, đúng theo lời Đức Phật dạy. Thế nên thầy cũng cầu nguyện cho tất cả quý vị đều thực hành đúng chánh pháp của Đức Phật, và những người thân của mình đó, sống thì tăng phúc và tăng thọ, mà mất rồi nữa thì được về thế giới của Phật. Thôi xin đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả